phẩm không phóng dật. Những chuyện luân hồi, quanh vua Udena hay Udayana, không phóng dật đường sống. Pháp cú này do Đức Đạo Sư nói tại tỉnh xá Goshita gần Kosambi, liên hệ đến cái chết của bà Samavati với 500 tỳ nữ và bà Mangandiya cùng 500 thân thuộc. 1. Thời niên thiếu của Udena. Một thuở nọ, vua Alakapa cai trị vương quốc Alakapa và vua Vethadipaka cai trị vương quốc Vethadipaka. Họ là bạn thân từ thuở bé, cùng học một thầy. Sau khi phụ hoàng băng hà, họ nối ngôi cai trị vương quốc rộng hơn 10 dặm. Họ gặp nhau thường xuyên, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường. Nhận thấy con người cứ sinh ra rồi lại chết đi, cả hai cùng kết luận rằng sau khi chết ta chẳng đem theo được gì, kể cả xác thân. Vậy thì có ích lợi gì nếu sống đời tại gia, ta nên xuất gia. Vì vậy, hai vua nhường ngôi cho vợ con và đi tu, sống đời khổ hạnh trong dải Hy Mã Lạp Sơn. Rồi họ nghĩ từ bỏ ngai vàng, sống đời xuất gia cũng chẳng khó khăn gì. Nhưng nếu sống chung thì chưa phải là nếp sống khổ hạnh. Do đó, họ sống riêng biệt ở hai ngọn núi. Cứ hai tuần vào ngày phát lộ, họ lại gặp nhau. Tuy không thường xuyên liên lạc với nhau, họ vẫn biết được bạn mình sống hay chết nhờ mỗi người đều đốt ngọn lửa trên núi cho người kia thấy. Một thời gian sau, tu sĩ Vethadipaka chết, tái sinh làm con trai Phạm Thiên có quyền năng phi thường. Hai tuần sau, Alakapa không thấy ngọn lửa trên núi, biết rằng bạn mình đã chết. Vethadipaka vừa được tái sinh, liền quan sát tầng trời của mình, xét lại việc làm đời trước, những sự khổ hạnh từ ngày xuất gia và muốn đi thăm bạn mình. Ngài bỏ lớp trời, hóa thành một bộ hành đi đến gặp Alakapa, đảnh lễ rồi cung kính đứng một bên. Alakapa hỏi:
"Ông từ đâu đến? Tôi là một bộ hành từ xa đến. Nhưng thưa tôn giả, ngài ở đây có một mình sao?"
"Tôi chỉ có một người bạn."
"Thế người ấy đâu rồi?"
"Ông ta ở trên ngọn núi kia, không thấy đốt lửa vào ngày phát lộ. Tôi biết ông ta đã chết."
"Vậy tôi chính là bạn ngài, thưa tôn giả."
"Ồ, vậy à, bạn tái sinh ở đâu?"
"Ở cõi trời, là con trai Phạm Thiên có quyền năng phi thường. Tôi trở lại đây để thăm ngài. Ngài sống ở đây có an ổn không, hay bị quấy rầy không?"
"Tôi rất bực lũ voi."
"Tôn giả, chúng quấy rầy gì ngài?"
"Tôi vừa quét dọn xong, chúng đã đến ị đầy, rồi lại dậm chân tung bụi mù. Phần hốt phân, phần dọn đất, tôi mệt lử."
"Vậy ngài có muốn đuổi chúng đi không?"
"Muốn."
"Được rồi, tôi sẽ giúp ngài."
Vethadipaka cho Alakapa một cây đàn ba dây và chỉ cách đọc ba câu chú để mê hoặc lũ voi.
"Đánh dây thứ nhất và đọc thần chú này, lũ voi sẽ bỏ chạy, không dám nhìn ngài một chút nào đâu. Đánh dây thứ hai và đọc thần chú này, chúng sẽ bỏ chạy, mỗi bước mỗi nhìn ngài. Đánh dây thứ ba và đọc thần chú này, voi đầu đàn sẽ chạy đến cho ngài cưỡi. Đây, hãy sử dụng theo ý muốn của ngài."
Nói rồi Vethadipaka ra đi. từ đó vị ẩn sĩ sống yên ổn. Thuở ấy, vua xứ Kosambi là Paratapa. Một sáng nọ, vua ngồi phơi nắng sớm với hoàng hậu đang mang thai. Hoàng hậu khoác chiếc lông bào đỏ tía của vua đáng giá 100.000 đồng tiền. Và đang khi trò chuyện, bà tháo ngọc ấn nơi ngón tay vua đáng giá 100.000 đồng vàng đeo vào tay mình. Ngay lúc ấy, một quái điểu mỏ lớn như vòi voi bay liệng trên không trung, thấy hoàng hậu và làm bà làm một miếng thịt tươi, nên dang rộng cánh nhào xuống. Nghe tiếng chim xà xuống, nhà vua bật dậy lao vào cung. Còn hoàng hậu vừa có thai, vừa chậm chạp yếu đuối, không chạy nhanh được, bị chim đâm bổ xuống, dùng vuốt quắp lấy rồi bay vút lên không. Giống chim này mạnh bằng 5 con voi, có thể quắp mồi bay đi đến nơi nào tùy ý rồi ăn thịt. Tuy khiếp hãi, hoàng hậu vẫn tỉnh táo, biết rằng nếu la lên, chim sợ tiếng người sẽ buông ra ngay, nhưng lại nguy hiểm cho mình và đứa con trong bụng. Cho nên, bà kiên nhẫn chịu đựng, chờ khi chim đáp xuống, sẽ la lớn cho nó sợ rồi bay đi. Quái điểu như thường lệ, mang hoàng hậu đặt lên nhánh chĩa ba một cây đa khá lâu năm, có tán che rộng trong dải Hy Mã Lạp Sơn. Vừa trông chừng con đường dưới đất, người ta nói loài chim này có thói quen trông chừng con đường dẫn đến cây nó đang ở. Biết đã đến lúc, hoàng hậu đưa tay lên vỗ, hét lớn đuổi chim đi. Đến chiều, trong lúc giông bão nổi lên bốn phía, bà chuyển dạ, yếu quá, gần ngất đi vì đau đớn. Chẳng có ai bên cạnh để an ủi. Suốt đêm, bà không ngủ. Khi trời sáng dần, mây tan, đứa trẻ ra đời. Vì sinh giữa cơn bão, trên đỉnh lúc mặt trời mọc, bà đặt tên con là Udena. Cách đó không xa là trú xứ của ẩn sĩ Alakapa. Vào những ngày mưa, ẩn sĩ không đi vào rừng hái trái vì sợ lạnh, mà thường đi đến gốc cây đa, nhặt những mẩu xương thừa của chim, giã nhỏ và nấu nước uống. Hôm ấy, Alakapa đi đến gốc cây lượm xương, nghe tiếng trẻ khóc trên cành, và nhìn lên thấy hoàng hậu. Ngài hỏi:
"Ai đó?"
"Tôi là một phụ nữ."
"Sao bà ở trên ấy?"
"Con quái điểu mang tôi đến."
"Xuống đi."
"Thưa ngài, tôi không dám xuống vì sợ khác giai cấp."
"Bà thuộc giai cấp nào?"
"Giai cấp chiến sĩ."
"Tôi cũng vậy."
"Ngài hãy đọc khẩu lệnh của giai cấp chiến sĩ."
Ẩn sĩ đọc lên. Hoàng hậu đồng ý cho ngài leo lên cây đem đứa bé xuống. Vâng lệnh hoàng hậu không được chạm đến bà. Ngài ẵm đứa bé rồi đặt xuống đất, để hoàng hậu tự leo xuống. Ẩn sĩ dẫn hoàng hậu về túp lều của mình. Ngài chăm sóc và phục vụ bà với mật ong, nấu súp và cháo với lúa đã trồng, mà không phạm đến giới cấm. Thời gian trôi qua, vì lo sợ bị ẩn sĩ bỏ rơi, phần vì không biết đường đến cả đường về, nên hoàng hậu nảy sinh ý định quyến rũ ẩn sĩ, và ẩn sĩ đã phạm giới với bà. Từ đó hai người chung sống với nhau. Một hôm xem thiên văn, ẩn sĩ thấy sao chiếu mệnh của Paratapa, vua xứ Kosambi, mờ đi, bèn nói với hoàng hậu:
"Này bà, vua xứ Kosambi đã chết."
"Tôn giả, sao người nói vậy? Sao người có ác tâm với nhà vua?"
"Tôi không có ác tâm. Tôi nói vậy vì thấy ngôi sao của vua đã mờ."
Hoàng hậu bật khóc. Ẩn sĩ ngạc nhiên hỏi:
"Sao bà khóc?"
Lúc đó, hoàng hậu mới cho biết vua Paratapa chính là chồng bà. Ẩn sĩ an ủi:
"Đừng khóc. Ai sinh ra cũng đều phải chết."
"Tôi biết."
"Vậy sao bà vẫn khóc?"
"Tôi khóc vì buồn cho con tôi. Đáng lý phải được nuôi ngôi, được che lòng trắng. Giờ đây, nó chỉ là thường dân."
"Không sao, bà đừng lo. Nếu bà muốn nó làm vua, tôi sẽ có cách."
Alakapa bèn cho chú bé cây đàn và dạy các câu chú mê hoặc voi. Ngày thứ nhất, chú bé búng sợi dây đàn thứ nhất và đọc câu chú đầu tiên. bầy voi đang tụ tập quanh gốc cây đa bỗng chạy hết, không dám nhìn lại một chút nào. Qua ngày hôm sau, chú búng sợi dây đàn thứ hai và câu chú thứ hai, bầy voi chạy đi mỗi bước mỗi nhìn chú bé. Và trước khi chỉ dạy câu chú thứ ba, ẩn sĩ bảo hoàng hậu dạy chú bé thông điệp lên ngôi vua.
Con phải nói con là con trai của vua Parantaba xứ Kosambi, bị một quái điểu bắt đem đi. Rồi con đọc tên tổng tư lệnh quân đội và các đại tướng. Nếu người ta vẫn chưa tin, con sẽ cho họ xem chiếc áo choàng này và chiếc nhẫn ngọc ấn này của cha con.
Đến ngày thứ ba, chú bé theo lời ẩn sĩ ngồi trên nhánh cây đa thấp nhất, búng sợi dây đàn và đọc câu chú thứ ba. Voi đầu đàn chạy đến cho chú cưỡi lên. Chú thì thầm bên tai voi:
tôi là con trai của vua xứ Kosambi, hãy mang tôi tới ngai vàng của cha tôi.
Voi đầu đàn liền rống lên:
ngàn voi tập hợp.
Hàng ngàn voi tụ lại. Voi rống lần thứ hai:
các voi già yếu ở lại.
Các voi già yếu bèn rút lui. Voi rống lần thứ ba:
các voi con ở lại.
Các voi con bèn rút lui. Như thế, chú bé ra đi giữa hàng ngàn voi dũng sĩ. Đến một làng biên giới, chú tuyên bố:
ta là con trai của đức vua, ai muốn ấm no thịnh vượng hãy đến với ta.
Rồi chú tiến lên, tuyển thêm quân, bao vây thành phố và gửi thông điệp: hoặc đánh nhau hoặc trao ngai vàng. Dân chúng trả lời:
cả hai đều không. Hoàng hậu của chúng tôi bị quái điệu bắt mang đi khi đang có thai.
Chúng tôi không biết bà còn sống hay đã chết nữa. Chúng tôi sẽ không đánh nhau hay trao ngôi vua cho đến bao giờ được tin tức của hoàng hậu đâu.
Chú bé liền nói:
chính ta là con của hoàng hậu.
Rồi chú đọc tên vị tổng tư lệnh, tên các đại tướng. Thấy dân chúng chưa tin, chú đưa ra áo choàng và chiếc nhẫn. Dân chúng nhận ra, liền mở cổng thành tung hô chú bé lên ngôi. Thời niên thiếu của Gosaka, chuyện tiền thân. Kotuhalaka vứt con. Một thuở nọ, tại vương quốc Ajita, xảy ra nạn đói. Một người tên Kotuhalaka không đủ ăn, định đến Kosambi để kiếm sống. Ông cùng con trai nhỏ Kapi và vợ Kali ra đi với một ít lương thực. Cũng có người nói ông bỏ nhà đi vì dân ở đó đang chết vì bệnh dịch tả. Họ đi mãi, cho đến lúc lương thực hết. Sau cùng, đói quá, họ không bồng nổi đứa con. Người chồng bảo vợ:
bà này, nếu chúng ta còn sống thì sẽ có đứa con khác. Hãy bỏ đứa nhỏ lại để đi tiếp đi.
Lòng mẹ lúc nào cũng tự ái, nên người vợ trả lời:
tôi không bao giờ bỏ đứa con còn sống.
Vậy ta phải làm sao?
Hãy thay phiên nhau ẵm nó.
Phiên bà mẹ bồng thì bà đỡ đứa bé như nâng một vòng hoa, ôm vào lòng hoặc mang bên hông. Đến phiên người cha, ông bồng kiểu nào cũng thấy nặng nhọc, khổ sở, còn hơn cả cơn đói. Ông cứ lặp đi lặp lại mãi điệp khúc:
này bà, nếu chúng ta còn sống thì chắc sẽ có đứa con khác. Giật đứa bé này đi.
Nhưng người mẹ nhất quyết không chịu. Đứa bé bị bồng tới bồng lui, tới một lúc thì quá mệt nên ngủ thiếp trên tay người cha. Kotuhalaka bèn chậm chân để người mẹ đi trước, rồi lén đặt đứa bé lên đệm lá dưới một bụi cây và lập tức đi tiếp. Đi một đoạn, bà mẹ bỗng quay lại, không thấy đứa bé, liền hỏi:
ông, con tôi đâu rồi?
Tôi bỏ nó dưới bụi cây rồi.
Trời, ông đừng có giết tôi, thiêu nó, tôi sống sao nổi, trả con lại cho tôi.
Thấy bà đấm ngực khóc lóc, ông chồng phải đi lui tìm đứa bé trao lại cho vợ. Do một lần vứt con này mà kiếp sau đó Kutuhalaka bị cha mẹ vứt bỏ 7 lần. Ta chớ có xem thường việc ác và bảo rằng đó chỉ là việc nhỏ. Tiếp tục cuộc hành trình, họ đến nhà người chăn nuôi gia súc. Hôm ấy có con bò cái đẻ nên chủ nó làm tiệc ăn mừng. Sau khi cúng dường vị Bích Chi Phật thường đến khất thực, ông nấu đãi rất nhiều cháo và súp. Trông thấy hai người khách lỡ đường và thương xót cho hoàn cảnh của họ, ông bố thí cháo và nhiều bơ sữa. Bà vợ đặt bơ sữa lỏng và bánh sữa trước mặt, nhường cho chồng ăn uống thỏa thích sau những ngày đói khổ, còn mình thì ăn chút ít. Ông chồng ăn ngốn ăn nghiến vẫn chưa thấy no vì đã nhịn đói 6-7 ngày trước. Thấy người chăn bò đang dùng bữa, thỉnh thoảng cho con chó cái nằm chực dưới ghế vài muỗng cháo, ông chồng lại khởi tâm thèm muốn, bảo con chó tốt phước được ăn ngon lành và no đủ. Tối đến, ông chồng bị đầy bụng và qua đời, thác sinh vào bụng con chó cái. Người vợ chôn cất chồng xong, ở lại làm thuê cho nhà ấy luôn, được trả công nửa lít gạo. Bà nấu cơm để bác cúng dường vị Bích Chi Phật, hồi hướng phước báo cho con mình, nghĩ rằng dù có cúng dường hay không, cũng được đặt ân đảnh lễ và hầu hạ vị Bích Chi Phật mỗi ngày, do đó sẽ được phước lành an lạc. Bà bèn quyết định ở lại đây luôn. 6-7 tháng sau, con chó cái sinh một chú chó con. Người chủ nhà dành riêng sữa của một con bò cho nó. Chẳng bao lâu, nó lớn thành một con chó to khỏe. Còn vị Bích Chi Phật mỗi khi khất thực đều dành cho nó một phần cháo, nên nó cứ quấn quýt bên ngài. Mỗi ngày, người chăn bò đều đến viếng thăm vị Bích Chi Phật với con chó theo sau. Trên đường đi, đến một hang thú, ông ta thường đập gậy vào bụi cây và giọng gậy xuống đất, kêu lên 3 lần su 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 cho thú sợ. Ngày kia, ông ta bạch với Phật rằng khi nào ông không đến được sẽ gửi con chó đến tìm và xin Phật hiểu cho là ông đang mong ngài đến. Quả nhiên, vài ngày sau, ông thấy khó chịu trong mình nên để con chó đến thỉnh Phật. Nghe lệnh chủ, con chó chạy đi. Ngang qua nơi hang thú, chú ta cũng dừng lại sủa 3 lần rồi mới đi tiếp. Sáng sớm, khi đi vệ sinh xong, chú mới vào lều tranh sủa 3 tiếng ra mắt vị Bích Chi Phật, rồi nằm về một bên. Biết đã đến lúc, ngài đứng dậy lên đường. Chú chó chạy phía trước, sủa từng chập. Nhiều lần, vị Bích Chi Phật vờ đi nhầm đường để thử chú. Nhưng lần nào, chú cũng biết đứng chận lại sủa vang, ra dấu cho Phật đi đường khác. Một hôm, chú cũng cản lại khi vị Phật đi nhầm đường. Nhưng lần này, ông không trở lui, chỉ lấy chân đẩy nó ra rồi đi tiếp. Chú chó liền cắn tà áo trong của Phật và kéo trở lui cho đến khi ngài đi đúng đường. Chú chó quả là trung thành và nhiệt tình với Phật. Rồi đến một ngày y Phật rách, người chăn bò cúng dường vải để may y mới, và Phật phải đi đến chỗ khác để nhờ may giúp. Ngài bay lên không, về hướng Ganha Madana. Chú chó sủa và tru lên cho đến khi bóng ngài khuất dần, rồi vỡ tim ngay đó. Người ta thường nói loài vật sống chân chất không biết lừa dối, còn con người tâm một đường, miệng một nẻo. Vì vậy Thế Tôn có dạy một sa môn:
lòng người khó lường, còn loài thú lại đơn giản.
Chú chó chết đi do lòng ngay thẳng trung hậu, tái sinh lên cõi trời 33 với 1000 thiên nữ tùy tùng, hưởng phúc lạc vô kể. Vì trời này chỉ cần thì thầm âm thanh đã vang xa 16 dặm. Khi nói năng bình thường, khắp cõi trời rộng 1000 dặm đều nghe. Đó là do thân chó kiếp trước đã sủa và tru vì thương mến vị Bích Chi Phật. Ở tầng trời 33 không bao lâu, vị này mạng chung. Chư thiên mạng chung do 4 nguyên nhân: mạng tận, phước tận, thực phẩm tận và sân hận. Nếu nhiều phước, ở tầng trời này đủ hạng kỳ rồi sanh thiên cao hơn nữa, đó là mạng tận. Còn nếu phước ít, giống như 1-2 lít gạo bỏ vào kho chẳng nhầm đâu cả, không bao lâu sẽ chết, gọi là phước tận. Trường hợp thứ ba, vì trời ham hưởng lạc, quên cả ăn uống, sức khỏe suy sụp và chết, đó là thực phẩm tận. Thứ tư là do ganh tị với sáng chói của vị khác, sân hận mà chết.